Sử thượng tối cường tông chủ, chương 53, Di Thiên Thần Quyết vô cầu dịch quyết, góc truyện audio.com, Huyền Tâm Tông xây dựng trên Huyền Tâm Sơn, tổng cộng có 3 tòa đại điện. Huyền Cơ Điện, Đồ Tâm Điện cùng Thánh Điện. Huyền Cơ Điện chính là trụ sở chính của Huyền Tâm Tông, nơi tông chủ làm việc, trong đó có rất nhiều đệ tử cùng chấp sự, tất cả đều là tinh anh nòng cốt của Huyền Tâm Tông. Đông đảo trong chúng đệ tử của Huyền Tâm Tông, chỉ có đệ tử hạch tâm mới có tư cách ở tại trong Huyền Cơ Điện. Tiếp theo là Đồ Tâm Điện, đây là chỗ ở của một số trưởng lão Huyền Tâm Tông, họ bận trăm công nghìn việc, luôn luôn bận rộn xử lý các công việc trong tông. Cuối cùng là một tòa đại điện Thánh Điện, chính là chỗ ở của thánh nữ cùng thánh tử. Có điều thánh tử của Huyền Tâm Tông đã sớm mất tích từ nhiều năm trước, chỉ còn lại một mình thánh nữ ở nơi đây. Đồng thời đệ tử nội môn cũng có tư cách ở tại bên trong tòa thánh điện này, còn đám đệ tử ngoại môn liền chỉ có thể chính mình ở trên núi tìm địa phương lưu lại, cái này cũng là thông lệ của tông môn, đệ tử ngoại môn đều không có địa vị gì trong tông môn cả. Diệp tông chủ, đại thọ ngày mai mới bắt đầu, vì vậy xin mời Di gia tới Huyền Cơ Điện nghỉ ngơi ở trong đó một đêm. Tên chấp sự dẫn đường cho Diệp thần kia một mặt cung kính nói với hắn. Huyền Tâm Tông đại thọ, đây là sự kiện đủ để kinh động toàn bộ các tông môn xung quanh Nguyệt Thai Thành. Tông chủ của những hạ phẩm tông môn như Diệp thần này nếu như là cùng ngày mới đến, liền là có chút không hợp lễ nghi. Vì vậy ngày mai mới là chính thức đại thọ, thế nhưng ngày hôm nay Diệp thần liền phải đến rồi. Diệp thần gật đầu, nói. Dẫn đường, cái gã chấp sự kia cúi đầu nói. Diệp tông chủ, mời tới bên này. Ba người Diệp thần được dẫn tới một gian phòng trong sân, hoàn cảnh xung quanh trang trí vô cùng tao nhã, đây đã là đãi ngộ tốt nhất nơi đây. Bởi vì Huyền Cơ Điện chính là nơi ở của tông chủ Huyền Tâm Tông Vương Thiên Lâm, phòng ốc bên trong vô cùng ít ỏi, người bình thường muốn đi vào Huyền Cơ Điện cũng là rất khó khăn rồi, chớ nói chi là vào ở một phòng trong sân. Diệp thần thân là một tông chi chủ, mới có tư cách hưởng đãi ngộ như thế. Cái gã chấp sự kia đi rồi, Tiểu Đông Bắc mới nhẹ giọng hỏi. Tông chủ, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy được bên trong trung phẩm tông môn đấy, đại khí đại thế bực này của Huyền Tâm Tông, có phải tất cả trung phẩm tông môn đều là khí thế bàng bạc như thế này sao? Cùng Huyền Tâm Tông so sánh, Thiên Linh Tông xác thực là yếu kém hơn rất nhiều, bất kể là sơn môn hay là khí tràng, đều chênh lệch không chỉ một cấp bậc là có thể nói được. Diệp thần liếc nhìn Tiểu Đông Bắc một chút cũng không có nói gì, bởi vì hắn cũng chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy được một trung phẩm tông môn là như thế nào. Thân là một tông chi chủ, hắn cũng không thể nói không biết chứ. Trạng vạng tối khi dùng cơm, món ăn lại vô cùng phong phú, thậm chí còn có vài món được làm từ thịt của linh thú, ăn vào ngon vô cùng. Không thể không nói, Huyền Tâm Tông xác thực là có khí phách của một đại tông, không chỉ không có hạ mã uy cho các tông môn khác, trái lại còn chiêu đãi họ vô cùng chu đáo. Đêm đó, Nguyệt Quang có chút lờ mờ. Dựa theo kinh nghiệm kiếp trước của Diệp Thần, ngày này chính là hoàn cảnh mây đen gió lớn rất thích hợp cho việc giết người. Ở ngoài sân nơi Diệp Thần ở có, góc truyện audio.com, vị trí rất lớn, tổng cộng có tất cả 6 gian phòng, một người một gian đều là vô cùng thoải mái. Ngay ở lúc Diệp Thần chuẩn bị đi ngủ thì Bộ Kinh Vân liền đi tới trước gian phòng của hắn. Tông chủ, Bộ Kinh Vân trực tiếp đi vào trong gian phòng của Diệp Thần, mặt đầy lãnh đạm nói rằng. Diệp Thần hơi kinh ngạc, nếu như không có chuyện gì thì Bộ Kinh Vân cũng sẽ không vào lúc này tới tìm mình. Chuyện gì? Bộ Kinh Vân ngẩng đầu, trên mặt của hắn trước sau như một không lộ ra vẻ gì, như là một tấm gỗ lãnh khốc không hơn không kém, lạnh lùng nói. Trong Huyền Tâm Tông lần này sẽ không yên ổn. Diệp Thần quay về phía Bộ Kinh Vân hỏi tới. Người có phát hiện gì sao? Bộ Kinh Vân lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng. Ta không có phát hiện gì, thế nhưng trực giác của ta sẽ không bao giờ sai. Huyền Tâm Tông tuy rằng ở bề ngoài bày ra là cực kỳ yên tĩnh, thế nhưng ta có thể cảm giác được một luồng ám lưu không tên đang ngưng tụ tại đây, sắp sửa bạo phát, nơi này chính là một nơi thị phi kinh người. Nghe được lời nói của Bộ Kinh Vân, Diệp Thần lông mày liền mạnh mẽ nhíu lại. Hắn đối với tính cách Bộ Kinh Vân vẫn có chút hiểu rõ, cái tên này không chỉ có lạnh như băng, hơn nữa còn là không sợ trời không sợ đất, có thể khiến Bộ Kinh Vân nói ra lời nói này, biểu thị Huyền Tâm Tông xác thực sẽ phát sinh ra cái chuyện gì cực kỳ kinh khủng nha. Đồng thời cảm giác Bộ Kinh Vân, Diệp Thần cũng sẽ không hoài nghi nó. Bởi vì dựa theo ấn tượng trong ký ức của Diệp Thần, Bộ Kinh Vân chính là cao thủ trong truyền thuyết đặt chân được tới cảnh giới tiên thiên, đặc biệt là sau khi nuốt Trường Long Nguyên, thực lực càng là đạt đến mức độ kinh thiên động địa, ngay cả chiêu thiên đạo vô cực cực kỳ báo đạo một mình hắn đều có thể hắn triển khai ra được. Đồng thời Diệp Thần nhớ tới một điểm, lúc mới bắt đầu truyện Phong Vân, Nhiếp Phong được khắc họa là nhân vật chính của bộ truyện, mà Bộ Kinh Vân chỉ là nhân vật phụ. Thế nhưng ngược lại, nhân vật được đông đảo độc giả yêu chuộng nhất lại chính là Bộ Kinh Vân, lúc này tác giả mới mạnh mẽ thay đổi khiến Bộ Kinh Vân trở thành nhân vật chính, cũng cướp đi địa vị nhân vật chính của Nhiếp Phong. Một nhân vật truyền kỳ như vậy, hắn nói cảm giác được Huyền Tâm Tông sẽ có đại loạn, liền khiến Diệp Thần tin tưởng không chút nghi ngờ. Diệp Thần nhìn Bộ Kinh Vân, nhẹ giọng hỏi, ngươi là tới khuyên chúng ta giờ khắc này nên rời đi sao? Bộ Kinh Vân lắc đầu, nói, ta chỉ là tới nhắc nhở để tông chủ cẩn thận nhiều hơn mà thôi, đồng thời ta nhìn được tông chủ luyện võ công cũng không có cao thâm lắm, ta muốn truyền thụ cho tông chủ một ít võ công, không biết tông chủ có nguyện ý học tập không? Diệp Thần ánh mắt sáng lên, hắn biết Thông Linh Chân Quyết của Thiên Linh Tông chỉ là công pháp hoàng cấp trung phẩm, quả thực có thể nói là công pháp không đủ thành đạo. Dù sao hắn cũng chỉ là hạ phẩm tông môn, khó có thể lấy ra được cái công pháp cao thâm gì. Trước kia Diệp Thần là từ trên người Tây Môn Suy Tuyết học được một kiếm chiêu, nhưng lại được lợi ích không nhỏ trong đó, vậy mà lúc này hắn lại quên hướng về phía Bộ Kinh Vân học tập công pháp cùng võ kỹ, thật là một sai sót vô cùng to lớn. Diệp Thần trực tiếp mở miệng nói rằng, ngươi truyền thụ hết tất cả công pháp cùng võ kỹ của ngươi cho ta đi. Bộ Kinh Vân chính là gocchuyenaudio.com, được Diệp Thần sáng tạo, hoàn toàn nghe lệnh của Diệp Thần, đương nhiên sẽ không phản kháng. Tông chủ, một đời sở học của ta khá là hỗn loạn, có thể xem là võ học nhất lưu thì có bài Vân Trường, Mạc Danh Kiếm Pháp, Thánh Linh Kiếm Pháp, Vân Thập Quyết, Thất Khí Quy Nhất, Ma Kha Vô Lượng, Thiên Đạo Vô Cực, Vô Cầu Dịch Quyết, Sơn Hải Quyền Kinh, Kinh Hồn Độ cùng Di Thiên Thần Quyết. Diệp Thần gật gật đầu, hắn đã từng xem qua Phong Vân, hắn đối với những chiêu thức võ học này vẫn tính là có chút hiểu rõ. Trầm ngâm một chút, Diệp Thần mở miệng nói rằng, đem bài Vân Trường, Vân Thập Quyết, Vô Cầu Dịch Quyết, Kinh Hồn Độ cùng Di Thiên Thần Quyết truyền thụ cho ta. Hắn chọn này năm môn võ học này tự nhiên là đã đắn đo suy nghĩ qua. Bởi vì Ma Kha Vô Lượng cùng Thiên Đạo Vô Cực tự nhiên là võ công có uy lực cực kỳ lớn, uy lực có thể nói là kinh thế hãi tục, đáng tiếc đây là võ kỹ chuyên môn vì Phong Vân mà sinh ra, Diệp Thần căn bản là không có cách nào học tập được. Mà Vân Thập Quyết chính là võ công mạnh nhất trong tất cả sở học kiếm pháp cùng trường pháp của Bộ Kinh Vân, tự nhiên là cần phải học tập. Về phần tại sao học Vân Thập Quyết mà còn phải học bài Vân Trường, hoàn toàn là bởi vì vấn đề ham muốn, dù sao bài Vân Trường chính là võ kỹ vô cũng nổi danh ở kiếp trước của Bộ Kinh Vân. Kinh Hồn Độ chính là một loại võ công có thể điều khiển ý thức của người khác cực kỳ quỷ dị, quả thực có thể nói là nghịch thiên. Vô Cầu Dịch Quyết đây chính là tuyệt kỹ độc hữu của Bộ Kinh Vân, võ công này chú ý tới đạo pháp, sự vận động tự nhiên, sống thuận theo tự nhiên, quy luật tuần hoàn này có khả năng sinh ra được sức mạnh vô cùng to lớn. To lớn nhất, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Vô Cầu Dịch Quyết này tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể so với thiên cấp võ kỹ. Cho tới Di Thiên Thần Quyết, có người nói võ công này có thể làm cho con người ta trường sinh bất tử. Chỉ cần không bị chặt đầu, hài cốt ngươi không hoàn toàn bị thương tổn. Thì chỉ cần tiêu hao chân nguyên của Di Thiên Thần Quyết là có thể giống như ăn long nguyên phượng huyết chữa trị tổn thương của ngươi, khiến người bất diệt. Cách chương.